Ni Phật. Hôm nay để bắt đầu thì xin đọc một cái bài liên quan tới vấn đề cái oai nghi nó ngồi. Có một vị hoại ngồi mà đứng bị nghiêng á. Trong này có một cái cô cũng truyền pháp nói vấn đề ngồi nghiêng. Thưa sư, con ngồi thiền mình hay nghiêng qua một bên. Thấy nghiêng con sợ lại nhưng thân con vẫn trở về cái vị trí cũ. Thưa sư trả lời, hành giả có mở mắt ra và thấy mình nghiêng hay là chỉ cảm nhận thân mình nghiêng thôi? Trước khi quý vị thấy thì khi mình ngồi mình thấy nó làm như nó nghiêng nghiêng ngả qua ngả lại, nhưng mà mình nhắm mắt, nếu mình mở mắt ra mà mình thấy nghiêng thiệt á thì cái đó mới đúng. Và mở mắt ra thì thấy cái vùng của cái người trước mặt nó nằm qua bên, đúng là nghiêng thật rồi đó. Còn nó mở mắt ra thì mà thấy tại vì nghiêng như vậy thì cái vùng nó không, cái vùng trước mặt nó không có thẳng nữa. Nếu nghiêng chút xíu thì không sao cả, đừng lý quá nhiều cái chuyện phải ngồi cho ngay thẳng. Lý quá chuyện này làm cho tâm của mình dao động. Có một vị hành giả tới đây ngồi thiền, người cũng bị lệch như vậy. Tôi hỏi sao mà cô ngồi cứ nghiêng hoài như vậy. Nghe hỏi cô ta rất sợ, cho nên trong những giờ kế tiếp cứ ngồi nghiêng qua nghiêng lại để chỉnh cái thế ngồi đó, làm cho tâm cô không được cung bình hoặc an ổn. Tâm dao động như vậy thì không có thiền tập được. Bây giờ đó, cô này cô nói cô ngồi bị nghiêng, thì em thường xuyên hỏi nghiêng thiệt không? Hay thiệt? Mở mắt ra thấy người cái cây mùng phía trước mặt nó lệch như vậy, tôi ngồi nghiêng thiệt á, thì ông nói nếu mà nghiêng sơ sơ thì không sao, đừng có lý tới quá cái chuyện đó. Bởi vì có một vị tới đây ngồi, tôi hỏi tại sao mà ngồi nghiêng như vậy đó, thì cô này cô mặc cảm, khi lên thiền đường cô ngồi cứ sửa cái bộ cái thế của cô hoài, làm lát cái tâm nó dao động nó tu không được. Cái oai nghi ngồi nó không cần một chút thẳng, một chút đẹp gì hết trơn á, mình ngồi xong mà cảm thấy thoải mái. Dĩ nhiên mà khi mà bạn ngồi mà cục xuống như thế này á, làm nó rất là khó chịu. Đó là lý do tại sao mà mình giữ cái lưng cho thẳng, nhưng mà nếu mà kéo quá thì làm cho mình căng thẳng khó chịu, mình ngồi thiền không được. Khi thiền chúng ta chỉ cần kiểm tra xem thế ngồi như thế làm cho mình mỏi hay đau không. Nếu mà ngồi lệch qua một bên như thế này làm cho mình mỏi đau không, nếu không mỏi không đau để yên không sao hết. Bởi vì đôi khi cái sức sống của mình nó như vậy. Thật ra ngồi người ta thường nhắc mình ngồi thế kiết già, lưng thẳng, chú tâm nơi bụng. Ông nói cái đó là cái công thức thôi, mà ý tôi là không nên làm như vậy. Bởi vì khi mà mình cố gắng mình ngồi cho thẳng như tất cả mọi người, nó làm cho mình rất là khó chịu. Thì ông nhớ rằng, ông nói rằng là có một lần đó, có một vị hành giả người nước ngoài tới đây tập thiền. Ông đó là người Czech, người Tiệp Khắc. Ông thấy ông hành thiền mà sao mà ông ngồi mà cái tâm của ông nó cứ trao đồng hoài. Ông thường xuyên hỏi tại sao vậy. Ông nói tôi muốn ngồi kiết già. Thường xuyên nói tôi đâu có bắt sư ngồi kiết già, anh ngồi kiết già đâu. Nói mà ngồi sắp bàn mà dưới đất là tôi ngồi không được. Thì từ trước giờ anh ngồi thiền sao? Ông nói người ta kêu tôi ngồi vậy thôi, chứ mà ngồi xuống dưới đất mà ngồi xếp bàn như quý vị tôi ngồi không được. Người ai cho ngồi được, còn tụi tôi người ông thì chú đó còn cao lắm, 6 mấy luôn. Hồi trước là chú chạy thể dục thể thao. Thì sư hỏi bây giờ chú ngồi sao mà chú tôi cảm thấy thoải mái. Quý vị biết ngồi dựa do nó cái điện giống bà bóng chè vậy. Ông nói tôi ngồi vậy tôi thấy thoải mái. Ông nói ngồi cô hết làm đi. Ông làm cái trong thấy khỏe. Vì vậy trong cái sự thực tập này đừng có lý quá cái thế ngồi. Bạn ngồi làm sao mà cho thoải mái thì dễ chịu và có thể ngồi được lâu là được rồi, không sao hết. Thưa khi ngồi thiền, ngồi nghiêng con thấy rất dễ chịu, giữ thân thẳng thì tâm không thoải mái, vì vậy con thích ngồi, không thích ngồi cho ngay. Cô này cũng xác nhận như vậy, tôi cũng thế. Khi mà tôi ngồi nghiêng tôi cảm thấy thoải mái lắm, mà ngồi thẳng tôi không thấy thoải mái, vì vậy con không thích ngồi ngay. Vậy là trong này có tâm thích ngồi nghiêng rồi đó phải không? Dạ đúng, bởi vì khi lên trên bàn con ngồi thì con chống tay còn nghiêng vậy này. Ông nói đúng rồi, cái đó là thói quen của mình rồi đấy. Vậy là do thói quen. Khi mà cho thói quen rồi đó thì cái sinh sống của mình nó thuần theo vậy à. Bây giờ nếu mình chỉnh trở lại nó rất là khó chịu. Vì vậy nếu mà bạn thấy rằng ngồi nó nghiêng mà không có cái vấn đề gì thì không sao hết trơn. Còn cái câu mà một vị hành giả họ xưa là ngồi đôi khi nó nghiêng bật qua như thế này, nó rồi nó bật trở lại, nó bật qua bật lại như thầy, cái đó là bất bình thường đấy. Sư hồi xưa sư tập con một lần như vậy, tự nhiên phía sau nó ngồi đau lưng quá, ngước ra cái nằm ít xuống vậy. Mà trong khi đang nằm nó thấy thẳng thoải mái quá, không biết nằm bao lâu rồi thấy ngài Kim Kiều đứng sau lưng ngài đưa chân hất lên đầu vậy. Nói xong nằm vậy, bây giờ cũng biết tự nhiên nó làm. Ông nói không phải tự nhiên đâu, ngài nói không tự nhiên, nó mình muốn vào trong nó mới vậy đó. Bị đôi khi mình ngồi mình ngoại lưng quá mình ngay cái này nó ập ra cái sao cái nằm luôn. Thành ra anh chị em thấy khi gì có cái gì nó hơi khác lạ đó, mình kiểm tra xem nếu cái này là cái, không phải là do cái tâm biến nhát hay là tại vì mình muốn như vậy thì được, không sao hết. Như trường hợp có những người học trên bàn đó là nếu mà ngồi mà cho hạ quá hoặc khó chịu quá họ ngồi không được, thì mình ngồi cứ giữ cái thế như vậy thôi. Cái vị thiền sư mà thầy của sư ông ngồi ông cũng hơi nghiêng vậy đó, không bao giờ ngồi thẳng ở trên, mà ông nói tôi ngồi vậy tôi thấy thoải mái. Bây giờ một cái bài kế tiếp nữa là cái bài nói vấn đề ai thức ai ngủ. Hồi nãy có một vị hỏi sư là mình có thể duy trì chánh niệm được trong khi ngủ không, thì bây giờ đây mời quý vị nghe cái bài này nói vấn đề thức và ngủ. Thưa thiền sư, trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹt hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức con cũng tiếp tục làm như thế. Bây giờ tôi có một thói quen trước khi tôi vô nằm ngủ, tôi biết bây giờ sắp sửa ngủ thì tôi xoay trở lại ở trong cái hơi thở của tôi là phòng xẹt, hoặc giả tôi kiểm tra cái hơi thở, kiểm tra quan sát coi thì cái tâm có suy nghĩ không, thì cô này thấy tâm mình suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ đem trở lại về hơi thở, suy nghĩ đem trở lại hơi thở, cô chỉ biết là cái đó thôi. Cô không biết niệm cái cảm giác, cô không biết niệm cái sự xúc chạm, cô không biết niệm cái tiếng động, cô chỉ biết hai chuyện: thứ nhất suy nghĩ hoặc phòng xẹt. Trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹt hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức con cũng tiếp tục làm như vậy. Có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, và con không hiểu đứa nào ngủ đứa nào thức. Trong khi mà con ngủ con cũng không xẹt, con biết tại sao? Tại sao con không hiểu con ngủ là con thức? Trả lời: chánh niệm vẫn có đó trong khi ngủ, và điều này có thể xảy ra không có gì ngạc nhiên hết. Đứa nào ngủ đứa nào thức, không có đứa nào hết. Chánh niệm vẫn có đó trong khi ngủ, và điều này có thể xảy ra là sao? Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh chị em tập thiền suốt ngày, mình duy trì chánh niệm, suy nghĩ tới mình biết mình trở lại thở, suy nghĩ tới mình biết mình trở lại thở, phải không? Mình làm cho tới một đồ mà nó quen rồi đó, thì trong khi mà quý vị ngủ á, quý vị mơ, thì người ta dạng mình mơ là chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Hành giả biết mơ, mình nhắc mình đây là tâm suy nghĩ, tại vì nó có thói quen rồi, dòm cái mơ cái, là tự nhiên cái mơ nó tắt cả. Đó, chánh niệm trong cái lúc ngủ là vậy đó. Nhưng mà bạn nói rằng bạn duy trì chánh niệm trong khi ngủ giống như bạn duy trì chánh niệm trong khi thức, cái đó làm cái đó không được. Sở dĩ mà cái chánh niệm nó có trong khi ngủ là nhờ cái trớn của sự thực tập của hàng. Bây giờ ban đêm nó có cái trớn rồi, mình nằm rồi, mình nằm yên vậy mà mình thấy mơ, mình biết rằng cái mơ là sự suy nghĩ tự nhiên nó tắt, là do cái sự thực tập ban ngày chứ không phải là ban đêm mà mình có thể duy trì chánh niệm được. Vì vậy quý vị thấy người ta dạy mình á, thiền tập từ lúc bạn thức dậy cho tới khi bạn đi ngủ có thể thôi, còn trong giấc ngủ bỏ đi, không có để ý tới nữa. Nhưng mà thưa thiền sư, điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức con vẫn làm được chuyện này như thường, là con vẫn phòng xẹt, con vẫn thấy con niệm như thường. Ồ, bạn có hiểu không, ngủ chỉ là phần trên của dòng tâm thức, gọi là phần tri thức, còn cái phần tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt và hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện gì làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và tiếp tục hoạt động dù bạn thức hay ngủ. Chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh sẽ đi sâu vào tiềm thức, phần không bao giờ ngủ. Vì vậy chúng ta cần phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh, thâm sâu. Trí tuệ này sẽ thâm nhập vào phần tiềm thức để gột rửa những phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu đời kia. Anh chị em nói rằng anh chị em tâm không có suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm tâm mình không suy nghĩ, mà mình không biết là cái tâm thức của mình nó suy nghĩ trong này, nó sinh hoạt một cách tự nhiên mà mình không hiểu. Và trong này nó đầy dậy cả phiền não đúng không ạ? Đó, cho đến lúc nào mà mình tu niệm thì những cái dòng tâm thức mà như thế nó trả lại. Ví dụ như có một vị ngày hôm nay nói rằng là trong khi tôi ngồi thiền tôi nhớ những cái chuyện rất quá khứ đã đây xảy ra rất là lâu rồi. Nó nằm thế à? Mình tưởng nó đã quên theo cái thời gian rồi, không, nó không có quên đâu. Cái tâm mình nó ghi nhận hết, bất cứ bạn làm cái gì nó giống như là cái máy thu bạn thu vô trong này hết và nó giữ đó. Cái computer thì mình delete được, phải vậy không? Cái trí nhớ, cái thức của mình không bao giờ mình delete được. Nó store trong đó, nằm yên trong đó. Và khi mà bạn tập thiền, tâm bạn yên, là nó sống trở lại cho bạn. Có người ta hỏi, những cái kỷ niệm nó quá đau buồn, làm sao mà mình xóa mờ, thì xóa không được, không xóa được. Vì vậy Đức Phật mà sau khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài kể cho mình nghe những cái túc sanh truyện mà biết bao nhiêu đời kiếp trước, Ngài bây giờ Ngài vẫn còn nhớ. Vì vậy cái bộ nhớ của mình là không biết bao nhiêu megabyte, tính nó không biết bao nhiêu byte, nhưng mà mega này chắc là phải có cái số nào thật lớn này. Mà một khi mà mình không delete được, mình không bỏ nó được, mình không xóa nó được, thì nó cứ sống trở lại không ạ, nếu mình thiền tập. Mà nếu mà những cái kỷ niệm đau khổ thì làm sao? Những cái câu chuyện rất là đau khổ mà mình tưởng đã nằm im, nó chìm trong cái dòng công thức rồi, không, sống trở lại. Ngày mai sư kiếm một cái bài mà liên quan tới vấn đề đó, sư đọc cho rõ ràng. Mà bây giờ nếu mình không delete được thì làm sao đây? Cái máy thu băng mình nói tầm bậy tầm bạ mình delete được, cái máy computer mình kiếm được cái gì đó tùm lum tùm la mình delete được rồi, trống không có gì hết trơn, nhưng mà tâm mình không delete được. Mà nó thu lúc nào? Trong khi mà bạn nói chuyện nó thu, trong khi bạn sinh hoạt nó thu, trong khi bạn ngồi thiền bạn làm như thế này nó thu vô hết. Vì vậy mình mới nhớ được chứ. Ông nói ví dụ như ông thầy thiền sư của xưa, ông nói rằng hồi xưa đó tôi đi hút áp viện, tôi đánh bạc, tôi xì ke ma túy này, tôi chơi bời đàn điếm này, tôi tất cả những cái trò nào mà kêu bằng là tứ độ tường mà tôi nhúng tay vào hết trơn. Thì có một lần đó tôi đi mua áp viện, tôi mua thuốc viện, một loại mà giống như áp viện vậy thôi, bên Á Châu đó chưa có cái mà heroin được gì đó chưa có. Thì ông nói rằng nó bán một cái loại mà thuốc kho, và trong đó nó có bọn ác hiểm ở trong đó, mình uống vô thì thấy nó khỏe. Thì mà ông vì ông quen với người đó, họ chế cái chất ác hiểm ở trong đó họ bán cho ông. Ông nghiền ngập hút cái đó. Mà ông nói rằng khi mà nó lên cơn rồi đó, thì tôi say thuốc rồi đó, thì tôi làm rất là nhiều cái rất là vậy. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi nhớ lại. Lúc đó là tôi điên mà, bởi vì tôi say thuốc, tôi đâu có biết gì. Vậy mà bây giờ là tôi, khi mà tôi ngồi thiền này thế này, tâm tôi mới yên rồi đó, thì tôi nhớ lại là lúc đó là tôi mua bao nhiêu gram, tôi mua từ ai, và khi mà thay say thuốc tôi nói cái gì, bây giờ tôi nhớ một một. Thì vì thế nó khủng khiếp không? Vì vậy anh chị em tưởng ra những cái chuyện mà xấu xa mà anh chị em nói và làm á, cái mai của mình nó quên á, không, nó không quên đâu. Tại vì cái trí nhớ mình nó chưa có bén, cho nên mình không nghe, mình chưa biết nó thôi. Vì vậy có cái mình nhớ, có cái mình không. Nhưng mà cái tâm nó để sẵn nằm yên trong đó hết. Tới một lúc nào đó mà quý vị tập thiền, quý vị tâm quý vị dọa và yên tĩnh rồi đó, nó đào nó sớm cái đó lên. Vì vậy bây giờ mình phải tu như thế nào để những cái kỷ niệm nó sống trở lại, mình đừng có bức xúc, có thay thôi. Đó, để xin sẽ kiếm một cái bài pháp nói về đó rồi đọc lại cho quý vị nghe. Bây giờ mình tiếp bài này. Khi bạn thấy không, có những cái sinh hoạt mà dòng tâm thức của mình nó dựng trong này, mình không biết. Ví dụ chẳng hạn như anh chị em duy trì chánh niệm, hoặc là anh chị em nghĩ rằng những cái lời nói nào mà là đối với anh chị em là thoái hư tật xấu mà không nên nói, mình ghi âm, mình ghi trong này đó, thì khi mà mình ngu nó cũng sống trở lại cho mình. Suy lấy ví dụ này, khi mà quý vị tới đây mà quý vị hành thiền đó, cái tâm quý vị hướng vào cái sự tu niệm, cái tâm này rất là tốt. Khi mình ngủ, mình mơ, mình cũng thấy mình đang tu niệm, là có ai nhắc nhở mình chứ chuyện gì. Không phải là có người nhắc thật đâu, mà tại vì cái trạng thái tâm của mình nó quá tốt rồi, do đó nó reflect lại trong giấc mơ. Có người nói, tôi mơ tôi thấy là anh tôi, chị tôi là chị thiền của tôi, mấy người này họ đâu có biết thiền, họ ở Việt Nam á, tôi đang ở bên Myanmar này, mà họ là chị thiền. Ông thiền sư nói, không phải những người đó là chị thiền, mà tại vì tâm của sư nó hướng về cái chuyện tu niệm. Vì vậy giấc mơ nó phản ảnh ra như vậy, do đó mà giấc mơ không thật. Đó, người ta thường dựa vào giấc mơ để người ta nói giấc mơ như vậy như cái nọ, giấc mơ là không bao giờ thật, giấc mơ nó phản ảnh cái tâm suy nghĩ của mình. Rồi bây giờ thì đọc tiếp cái đoạn này. Một bữa theo thói quen trước khi ngủ, con niệm phòng xẹt. Đêm đó con ngủ thấy một cảnh vô cùng ghê sợ, con này thấy ác mộng. Thay vì sợ, con từ giấc ngủ trở lại về thực tại một cách dễ dàng và bắt đầu niệm hơi thở không sẹt, không sẹt, không sẹt. Có nghiệp tại sao như vậy? Con ngủ, tự nhiên con thấy ác mộng. Nếu mà ai ác mộng bình thường con rất là sợ, nhưng mà từ lúc mà con biết niệm không sẹt rồi đó, thì từ trong cái giấc ngủ nó trở về lại cái thực tại một cách rất dễ dàng và nó quán cái hơi thở không sẹt. Tiên sĩ trả lời, gặp ác mộng thức dậy, tâm niệm không sẹt ngay, đó là do thói quen bạn đã làm từ lâu rồi. Tâm làm việc của nó do nó đã từng làm quen. Nếu tâm không sợ hãi thì hãy tiếp tục quan sát, quan sát. Cô này hoàn toàn không sợ gì hết. Bình thường mình mà cơn ác mộng như vậy con rất là sợ, mà từ khi con biết niệm phòng sạc, tự nhiên con thức dậy và con trở vô trong phòng sạc, tâm hoàn toàn không sợ. Thì ông nói nếu mà không sợ tiếp tục niệm phòng sạc. Mà tại vì sao mà nó nằm trong này? Là bởi vì mình niệm hoài nó trở thành quán tính. Vì vậy một cái câu chuyện phiền nào mà nó xảy ra giữa mình với ai rồi, một cái câu chuyện đau khổ chẳng hạn, nếu bạn tiếp tục bằng kệ hoài, nó sẽ vô trong tiềm thức rồi. Vì vậy đôi khi mình thấy rằng là mình có chuyện buồn mà đi tâm sự với người ta, phải không? Mình tới để cho nó vơi bớt cái sự đau khổ. Mình càng kể bao nhiêu thì nó vô, nó dự càng chặt. Giống như là một cái máy recording nó được thu nhiều lần. Hay là một cái vết mờ mình viết nó được bôi đậm lên. Và cứ nói hoài, cứ nhắc hoài là nó cứ đau khổ hoài. Vì vậy cái chuyện tốt mình làm nó cũng tới là đuôi trong tiềm thức của mình. Chuyện xấu nó cũng vậy. Do đó mà có một cái lời ta khuyên mình, khi có một chuyện đau khổ mình đừng có nói với ai hết, là kiếm cái người nào mà mình nghĩ rằng họ có khả năng để giúp mình thoát ra cái cảnh đau khổ đó. Còn ví dụ chẳng hạn như mình đi mình kiếm một người nào mà bạn bè của mình hay là ngang hàng với mình họ không tu niệm chẳng hạn, mình tới mình nói cái chuyện đau buồn của mình với là ông chồng của mình đó, bà kia bà nói tôi như bà tôi bỏ ông rồi thì chết rồi, phải không? Nói cái đó là còn thêm sân hận nữa. Mà họ thích nói với mình như vậy để họ làm cho mình bớt đau khổ, họ nghĩ như vậy họ đang giết mình đấy. Vì vậy khi mà mình buồn mình khổ mà mình đem cái chuyện này mình ra mình nói, mình đang tô đậm nét cái phiền não của mình và sau này rất là khó rửa đây. Nhiều vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay niệm A La Hán quá lâu, nhập tâm gặp chuyện gì sợ hãi là niệm niệm Phật ngay, niệm máy móc niệm theo quán tính. Bởi vì sao? Nó đã thâu sâu vào trong tiềm thức của mình rồi. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy đôi khi có chuyện gì cái tự nhiên cần niệm Phật là bởi vì nó làm quá, nó trở thành thói quen. Thưa thiền sư, con biết là tâm luôn luôn hiện tiền, có lúc nó biết một đối tượng, có lúc nó biết nhiều đối tượng, không phân định tốt xấu gì cả. Cô này, một quý vị khác cũng liên quan tới vấn đề này, mình nói rằng là khi mà tôi ngồi thiền á, thì tôi thấy rằng là trong một lúc nó biết một đối tượng, nhưng có một lúc cái tâm nó cũng biết rất nhiều đối tượng. Nếu mà ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi mà suy giảng quý vị, bây giờ là quý vị ngồi, quý vị để ý tới hơi thở, quý vị để ý tới tiếng động, quý vị để ý tới sự xúc chạm, quý vị để ý tới cảm giác, quý vị để ý tâm suy nghĩ. Có một lúc nào đó trong quý vị đấy, quý vị thấy 5-6 cái này nó xảy ra với quý vị một lượt. Thì trường hợp này là cô nói này, đôi khi nó biết có một điều một thôi. Nó chỉ biết hơi thở vô ra, hoặc dạ nó nghe được tiếng động. Nhưng mà có một lúc khác thì cái tâm nó rất là sáng và nó biết rất là nhiều chuyện. Vậy cô nói tiếp cái gì nữa đây? Vâng, thì con biết là tâm luôn luôn hiện tiền, có lúc nó biết một niệm một, nhưng có lúc thì nó biết rất nhiều đối tượng, không phân định tốt xấu gì cả. Có điều là mình có duy trì trách nhiệm hay không? Chỉ khi quên thì không biết, vậy trong khi ngủ mình có biết gì không? Đó, bởi vì nó liên quan tới vấn đề thức ngủ, do đó thì chép cái phần này để quý vị so sánh. Cô này có hỏi, tôi thấy rằng là tôi ngồi thiền á, tâm của tôi nó ghi nhận khi thì một niệm một, khi thì nhiều niệm một, mà còn khi mình ngủ thì mình có ghi nhận được gì không? Trả lời, tâm cũng biết nhưng không rõ cho lắm vì một phần tâm ngủ còn phần kia thì thức. Như vậy trong khi mình ngủ mình có biết gì không? Ông trả lời, có biết mà có biết không rõ. Vì con này con nói này, tâm của tôi thấy khi nó biết một đề mục và đôi khi nó biết nhiều đề mục. Đó là lúc thức, bây giờ lúc ngủ sao? Nó có biết gì không? Câu trả lời, cũng biết nhưng không rõ cho lắm vì một phần tâm ngủ nhưng phần kia thức. Như vậy là thật ra mình không ngủ. Bởi một phần tâm của mình nó ngủ còn phần kia nó thức. Khi hành giả ngủ, phần ký thức không làm việc nữa, nhưng tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt không bao giờ ngưng cả. Ví dụ nằm một bên lâu đau, tự nhiên trở mình, ngứa đưa tay gạt hay là kéo mềm đắp. Sự nhận biết những cảm giác này không xuyên qua năm căn nữa, mà bây giờ nó xuyên qua ý căn, đó là tâm biết. Nói nôm na, mình ngủ mình không biết gì hết, nhưng tâm biết. Ví như mình đang ngủ, ai bỏ đồ ăn vô trong miệng, tự nhiên mình mang nhấp nhép, miệng nhấp nhép không phải mình thức, mà bị tâm biết là sai khiến mình làm. Quý vị thấy không? Mình phải học về tâm để mình hiểu những cái chuyện này. Mình ngủ đấy, nhưng mà nếu như mà trời lạnh, mình kéo mềm mình đắp, như vậy là mình thức là ngủ. Vì vậy cái câu hỏi hồi này, đứa nào thức, đứa nào ngủ, ông thiền sư nói không đứa nào thức, không đứa nào ngủ hết. Nói nó ngủ cũng được, nói nó thức cũng được, là một chuyện. Rồi khi mà mình làm như vậy thì cái căn của mình, năm căn này nó không biết gì hết. hoặc là hoặc là mình không nhớ rồi, nhưng mà cái tâm đã biết. Có một lần có một vị hành giả từ Việt Nam qua, cô đây là một cô bên khắc sĩ đó. Cô nói là con nằm ở trong cái chỗ mà một cái phòng chung cho nhiều cô, thì cái nhà vệ sinh nó nằm ở cuối phòng, con nằm gần đầu. Có một cái cô đó, cô ban đêm cô ưa thức dậy, cô đi ngang cái giường của con rồi cô đi vô trong nhà vệ sinh đó. Mà ngộ lắm, có bữa có nhiều bữa thì không sao hết, mà có bữa đó cô chưa đi tới là con đã thức dậy rồi. Có nhiều bữa cô hết hồn, cô cũng dám đi tiểu luôn. Tại vì khi con thức dậy thì con nhìn cô như thế này, cô đang mắc tiểu mà cô thấy mình thức dậy, mình nhìn từng từng cái cô hết hồn hết vía, cô hết ao tiểu luôn, cô nói vậy. Cô này không biết tại sao, phải ông thiền sư, ông thiền sư trả lời cô ngủ cô không biết, tâm cô mới biết, tâm cô mới biết từng đập, do đó nó thức dậy nó do. Cô mở mắt từng từng cô nhìn người ta, sáng sớm cô này phải tại sao mình mỗi lần em đi ngang giường chị cứ ngồi vậy, do em sợ quá em dám đi tiểu nữa. Cô này cô có biết gì, tôi đâu có biết, mở mắt tôi có trừng, tôi có nhìn cô hồi nào đâu, tôi ngủ suốt đêm mà. Như vậy thì ở đâu mà có, thì bắt đầu mấy cô bắt đầu ma là cả đám sợ nhỏ này chắc là bị ma. Tự nhiên mình không hiểu cái luật cái sinh hoạt của tâm, cái tự nhiên mình ép vô mình đánh ma, thì tự nhiên mấy cô sợ hết rồi, có cô nào dám đi tiểu nữa. Như vậy thì mình thấy rằng cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy, một phần thì nó ngủ, một phần nó thức, do đó mà khi cái phần mà nó thức thì nó biết, mà cái phần mà nó thức là nó làm việc hoài, làm việc luôn luôn. Vì vậy quý vị anh chị em thấy mấy người mà coma không, mình tưởng đó họ ngủ mà họ trong khi họ thức trong, họ biết trong cái việc chơi. Có một cái trường hợp xảy ra bên Myanmar đó, cái cô kia đó cũng bị cái gì nó ngực rồi người ta đánh thuốc mê tầm một xong rồi ta đánh thuốc mê. Rồi trong khi mà cô nằm đó này, cô đau quá, cô rên là vậy đó, nhưng mà cô không có biết, cô ma mà, cô nằm yên như vậy đó, nhưng mà cô đôi khi cô xin lỗi, cô đá dịa là vậy đó. Rồi y tá họ lại họ dọn dẹp rồi họ càng nhanh, họ nói cái bà này cái kia cái nọ đó, bị dọn dẹp cái cực quá. Vậy mà khi mà cô này mà hết ra khỏi cái cơn coma rồi, cô lại có chị mà cô nói mấy chị làm công việc của mấy chị sao mà chị em đau em có biết gì đâu. Thế là trong khi mà cô nằm ở coma đó là cô nghe hết trơn. Vì vậy mình tưởng người ta coma, người ta nằm ở trong tiềm nằm về đó, người ta không biết gì mà coi chừng người ta biết đó, nó đừng nói bậy bạ đó. Nhất là cô nằm ấy, cô không bị nào làm y tá, người ta biết được, phải không? Ông thực sự này ông kể một câu chuyện, ông nói này. Anh tôi có cái tật ngủ ngáy ghê lắm. Ôi trời, anh ngáy là bị nhà bị cửa là. Nè. Mà bà chị tôi thì bà nằm bên cạnh đó, thì bà vì là vợ thì nó lúc đầu thì khó chịu lắm, rồi từ từ rồi quen. Cái con buộc ông ngáy quá bà ngủ không được, cái bà lấy cục dạ, bà bắn cái miệng ra, nhấc dạ vô miệng. Ông ngủ thức dạ vô làm vậy. Ngay chị với ông làm đó, một hai ba phút, phum cục dạ bay tung luôn. Bà thấy nhắc dạ bông thôi, dự vậy thôi, chắc mình nhắc nữa là mang được xong rồi. Hoài hôm em nhắc dạ anh biết không? Dạ nào? Không biết gì hết trơn. Mà tự động nó thôi về đó quý vị, ngộ không? Cái tâm nó lúc đó nó tự làm việc như vậy à? Nó hoàn toàn không có biết gì hết trơn. Nó biết là có một cái chuyện gì đó, nó nghẹt cái miệng là thở không được, rất là khó chịu đó. Tự nhiên nó phản ứng. Vì vậy đôi khi mình ngủ và mình phản ứng như vậy, cái chuyện này chuyện bình thường, bởi vì tâm của mình nó thức trọng cho nên không có ngủ đâu. Mà trở lại cái vấn đề thức ngủ, con người hoài khi mà mình hành thiền như thế này đó, cái tâm của mình đó nó sáng hơn là lúc mình ở ngoài đời hay là lúc ở ngoài nó sáng hơn. Bởi vì có nhiều vì nó vô đây sao buồn ngủ gì quá đó, ngủ đâu ngủ đó, ngủ đâu ngủ đó, ở bên ngoài nhà ngủ được mà sao vô đây sao ngủ đạp quá đã. Nhất là buổi sáng nghe tầm rò mình rò theo đạo nghe vì nó êm quá mà. Thế là ông thường xưa này em trả lời rằng á, hồi xưa đó khi mà nhỏ đó, hòa thường thầy của tôi thường nói rằng là đó, con mà có quyết tâm con làm được nhiều chuyện cái lắm. Determination á, thì khi mà quyết tâm là tới rồi làm được rất là nhiều chuyện. Một là determination, hai là có tâm định. Khi mà có tâm định rồi làm rất là nhiều. Thì ngài hòa thường hỏi ông ấy, hỏi ngài hòa thường làm sao mà mình có được tâm định nhiều. Thì ngài nói rằng là bớt buộc đi sẽ có tâm định. Mình bớt buộc, mình tập thiền nhiều thì có tâm định. Thì ông cố gắng, ông thức suốt đêm, ông không ngủ. Đúng là mình thọ đầu đa này đó. Nhưng mà ông nói không ngủ. Một đêm tôi cũng đóng hủy chế cũng phải 5-10 phút, chứ tôi không thể nào mà thức suốt đêm được. Tôi biết rất là rõ. Mà quý vị biết ông thức làm sao không? Ông lấy cái ghế,
cái ghế mình vừa đó, từ từ như vậy mà hơi ngựa ra ra một chút xíu bằng trai lên đến giường đó, xả tâm một chút, ông làm ra hành thiền. Ông đấy nằm không cho nó ngủ, nằm chút rồi hơi mơ chút rồi là tự nhận thức, mơ là chút thức, mơ là chút xíu là hơi bất ngờ, cái dịu dịu nó ngủ rồi tự nhận thức vậy. Mà nó không thể nào thức suốt đêm được, nói vậy. Tôi đếm rồi là ít nhất tôi một đêm tôi ngủ 15-20 phút à, 15-20 phút à, quá nhiều rồi, 15-20 phút luôn. Tôi tính thức suốt đêm mà sẽ không nổi. Cái người ta mới hỏi làm sao mà ông có thể thức được như vậy. Ông nói nhờ tôi có tâm định, nhờ tâm định do đó mà tôi thức được như vậy đó. Vì vậy đây là một cái diện trình mà thực tập, chứ không phải mà muốn là làm được đâu. Chỉ như bây giờ bạn muốn thức suốt đêm hôm nay, không phải đừng cái bằng tay bằng thức được, mà mình tập từ từ. Ông nói vậy. Tôi mà làm được phút chót như vậy là nhờ tôi tập rất là lâu. Một đêm tôi bỏ ra 15-20 phút, tôi ngủ trễ hơn chút á. Năm hôm nay 10 giờ, ngày mai 10 giờ 15, 25, đi 10 giờ rưỡi, 11 giờ, từ từ như vậy. Bắt đầu khi mà nó có trớn rồi là mình thức rất là dễ dàng. Một cái điều khác là ông nói rằng khi mà thầy tôi nói rằng khi mà có tâm định với determination á, mình dễ. Khi mà có được tâm định rồi đó thì mình muốn làm sao mình làm, thì ông nói rõ ràng là tôi thấy điều đó rất là đúng, là khi cái tâm của mình là có định tâm, tức là một trạng thái tâm tốt, mà khi tâm tốt rồi đó bạn không cần ngủ, tâm của bạn không phiền não, bạn không cần ngủ, nó vẫn thức như thường. Người ở ngoài đời người ta đi làm ta cần ngủ rất là nhiều, đêm về 8 tiếng, bác sĩ cũng nói vậy, từ 6 tới 8, mà nếu mà không ngủ đủ thì nó rất là mệt mỏi. Mà tôi bây giờ tôi rút kinh nghiệm, tôi thấy khi mà tâm tôi mà hành thiền, tâm của tôi sáng suốt, tôi chừng ngủ chừng 1 tiếng 2 tiếng là đủ. Vì vậy đặt cái câu hỏi rằng đôi khi mình nói rằng tối buồn sao hôm nay con buồn ngủ quá, chắc có lẽ là tôi ngủ không đủ. Ông nói đó là cái tâm mình nó nói. Thế thật sự là khi mà mình tập tốt, cái tâm của mình nó sáng suốt, mình không cần ngủ nữa, nó vẫn đủ khỏe như thường. Đó là lý do tại sao mà phương thức mình tập mà lúc mà mình mất ngủ đó, ví dụ chẳng hạn mình nằm mình ngủ không được, mình trằn qua trặc lại, cái việc đầu tiên là nhớ mình đừng có muốn ngủ, mình nằm yên đó và mình hành thiền. Mình nhắc mình rằng đó, bây giờ tôi không ngủ nữa, tôi nằm đây tôi hành thiền, mà đừng cho nó ngủ là nó sẽ ngủ đây. Còn mình nằm đó mà mình muốn ngủ, cái sự mà cái tâm của mình nó thao thức, nó muốn ngủ và nó sợ rằng ngày mai mà nếu mà không ngủ đủ đi làm nó gục hay là ngồi thiền nó một gà một việc mất cỡ lắm, do đó mình ra mình ngủ không bao giờ ngủ được cái trang này. Vì vậy cái nguyên tắc để mà ngủ cho được là bạn nằm yên mà không cần ngủ. Bạn nói bây giờ tôi hành thiền, quan sát hơi thở, quan sát phòng xe, quan sát tiếng đồng, quan sát cảm xúc, cảm giác trong người, nó ngủ hồi nào này. Bởi vì tâm nó yên, ngủ không được bởi vì tâm không yên do nó ngủ không được. Và bây giờ mình bỏ phần ngủ ha, nói chuyện khác. Có nhiều vị nói rằng là có nhiều lúc mà gì đây tôi tập nhưng đang ngon lành như tự nhiên tâm tôi suy nghĩ cái tôi chán quá, tôi bỏ, tôi không muốn tập được, tôi mệt mỏi quá. Thì cái vị hành giả, cái cô này, cô tình pháp, cô nói tương tự cái gì quý vị nghe. Con đang thật tập thiền ngon lành. Ngon lành là như thế nào tôi biết, cô biết con tập vậy. Con đang tập thiền ngon lành, tâm có chánh niệm, có tấn có định. À, ngon lành là có chánh niệm, có tấn có định. Bỗng nhiên tâm suy nghĩ chuyện phiền não xuất hiện và lôi con đi một hồi rất là lâu. Đang tập yên tốt rồi, tự nhiên chuyện phiền não xuất hiện. Mà tại sao mà chuyện phiền não xuất hiện là phải đi kêu điện thoại. Điện thoại văn phòng kêu nói rằng là có điện thoại đâu Việt Nam đó. Thì cô đang tập cho cô liên nghe được một cú điện thoại xuống là tâm nó phiền não. Bỗng nhiên tâm suy nghĩ phiền não xuất hiện. Nói chỉ bỗng nhiên nhưng sư biết là bởi vì sư hỏi tại vì sao mà cô phiền não, là cô nói tại con ra con nghe điện thoại đó bên Việt Nam cái ông chồng con ông nói tùm lum tà la là cho con bực bội, phiền não xuất hiện và lôi con đi một hồi rất lâu. Thưa thầy, điều này không phải xảy ra một lần mà nó cứ xảy ra hoài như thế. Mệt mỏi tâm làm biếng, tâm không muốn chánh niệm nữa, tâm muốn bỏ cuộc và đi về. Con không biết nên xin thiền sư chỉ cho các làm sao để tái lập cái trạng thái ngon lành như vậy hoài được. Đang ngon mà, đang ngon lành nè. Đùng cái chuyện gì là một cái là thôi, nó suy lơ, nó không có muốn tập nữa. Ngồi tâm nó suy nghĩ, nó đau nhức, nó bực bội, khó chịu, đủ thứ chuyện. Và lúc bây giờ là chỉ có một chuyện mà muốn làm được thôi, là cuốn quá đi về, không muốn tập nữa. Thì bây giờ ông làm ơn chị, tôi thử làm sao. Đang ngon lành vậy mà nó mất trớn như vậy, bây giờ làm sao trở lại cho nó ngon lành. Quý vị muốn nghe không nè? Một ngày sao cho nó ngon lành ha. Ông trả lời: trong tâm hành giả đã có một ý kiến, một cái quan kiến sai lầm, đó là thiền tập phải cho tốt, tâm phải cho yên, chánh niệm và định phải cho nó mạnh. Cô tập không được, cô không có thể nào khi mà nó ào xuống như thế này cô vật lên trở lại không được nữa. Bởi vì sao? Bị tập đang ngon lành nó chỉ bình thế ăn đi như vậy, bây giờ nó sụp xuống, sụp xuống mà mình chịu không được, mình bật lên lại không được nữa. Là tại vì sao? Bởi vì trong tâm mình nó có một cái quan kiến sai lầm là thiền tập phải trong ngon lành. Mà trong ngon lành nghĩa là sao? Tâm phải cứ yên, phải có chánh niệm, phải có tâm định mạnh, phải có tinh tấn tốt, vân vân vân. Vì cái ý đó, do đó mình ngước lên ngược nữa. Nên tìm bằng lúc khi mà bạn hiểu như vậy rồi đó, thì bạn tìm mọi cách để trở lại những cái trạng thái này. Như vậy là cô nói rằng là tôi chỉ cho cô cách cô làm thế nào mà trở lại ngon lành, là tôi đi theo phiền não đó. Tôi chỉ cho cô đi theo phiền não đó. Anh chị em hiểu ý ông nói nè. Khi mà bạn nói rằng khi mà thiền tập cái này, con đang thực tập ngon lành, tâm của con có chánh niệm, tâm con có tánh, có định, thấy không? Thì tự nhiên câu chuyện nó xảy ra tâm phiền não. Bây giờ thầy làm sao mà chị của tôi làm sao mà làm cho ngon lành, có định, có tánh, có đi, ông nói cái đó là cái phiền não đó. Cái mà muốn như vậy là phiền não. Trong tâm hành giả đã có một cái quan kiến rất sai lầm, đó là thiền tập phải cho tốt, phải cho tâm yên, phải có chánh niệm để định mạnh. Nên khi không có những điều này, tâm sẽ tìm mọi cách để trở lại trạng thái này. Tâm không sống trong hiện tại được. Tâm mong, tâm muốn, phải muốn trở lại cái trạng thái. Điều hành giả phải làm cần làm là bạn duy trì chánh niệm để học, rồi hiểu tâm tuột dốc là vì lý do gì. Tại sao mà đang ngon lành như vậy bây giờ nó tuột dốc? Có lẽ là như trường hợp này là mình đi kia điện thoại, tâm của mình nó suy nghĩ về chuyện này chuyện kia, cho nên nó tuột dốc. Tại sao tình trạng đang tốt trở nên tồi tệ, tâm trở nên mệt mỏi, làm biến, không còn muốn tu nữa? Khi tâm đang tốt tự nhiên trở thành xấu và tồi tệ, đó là cơ hội để giúp mình học, để mình hiểu tại sao. Để mình hiểu rằng cái tâm của mình không phải luôn luôn là ở trong cái trạng thái tốt hết, mà nó trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Và trước khi mà nó sụp xuống, mình phải hiểu tại sao này. Là cô này cô nói là tại vì tôi đi lên văn phòng, tôi trả lời điện thoại Việt Nam, do đó tôi phiền não. Nếu mà sụp xuống như thế, bây giờ con phải làm cái gì bây giờ đây? Cô vẫn chưa hiểu câu trả lời. Ông trưởng sư ông nói tại cô á, chắc phải cách xa cái sự thực tập. Tại vì cô muốn nó như vậy. Và khi cô muốn nó như vậy thì cô muốn tái lại cái tình trạng đó, không bao giờ làm được. Làm cái gì bây giờ? Không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học, để hiểu tại sao xảy ra chuyện này. Phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên bạn thấy câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, khi làm gì mới đầu không thành công sẽ để ý, sẽ học hỏi, để mỗi lúc mình làm một hay và một tốt hơn. Thưa thiền sư, tâm không chấp nhận hay chấp nhận rất ít tình trạng suy nghĩ lung tung và thất nghiệm này? Tâm con không chấp nhận, tôi thấy rất là rõ đó. Tôi chỉ muốn tâm tôi yên, tôi chỉ muốn tâm tôi duy trì chánh niệm, tôi chỉ muốn tâm tôi có định, mà nó không chấp nhận cái chuyện mà suy nghĩ lung tung như thế này. Bà không chấp nhận, bà không làm gì được hết, phải chấp nhận thôi. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình tốt mà quên rằng thiền thì phải tập. Đó là một diện trình mình học hỏi để có sự hiểu biết và trí tuệ. Ông thầy sư ông nói rất là nhiều vị tới đây mà gặp tôi mà cứ nói rằng trời ơi bây giờ ngồi sáng tốt quá thầy ơi, thôi niệm định nó rất là mạnh rồi. Bây giờ thầy cho con ngồi thêm có được không? Vì ông nói ngồi một tiếng mà, ngồi một tiếng đi một tiếng đừng ngồi thêm. Ông hỏi tại sao mà muốn ngồi thêm? Nó muốn ngồi thêm để kinh nghiệm thêm nữa. Muốn ngồi thêm để kinh nghiệm thêm hay muốn ngồi thêm để mà hưởng? Là trả lời được rồi. Và câu đó là thấy là đời hơi lúng túng rồi. Nó ồ không, muốn ngồi thêm mà để mà học hỏi để vậy thôi. Ông nói nếu mà tâm mình muốn ngồi thêm mà để học hỏi tiếp tục ngồi. Còn bà kiểm tra qua thì tâm, tại vì nó thực tập cực quá mà bây giờ nó yên như vậy là muốn ngồi không thành ăn được nữa. Cái đó là cái chừng cái tâm tham. Rồi quý vị biết sao, ông nói xong rồi ông xoay trở lại, ông hỏi, ông nói chuyện với sư, ông nói sư Trí Dũng có thấy không, đa phần thiền sinh là vậy, thì khi mà tâm mà yên mà tốt mà đẹp là họ có tới họ xin mình cho tôi ngồi thêm. Mà khi không tốt rồi thì kêu ngồi thêm nhất định là cũng không ngồi thêm nữa, đứng dậy cho được à. Như vậy nghĩa là sao? Như vậy là nghĩa là khi nào mà câu chuyện nó smooth rồi ha thì mình muốn tiếp tục ngồi thêm, còn nó không smooth mình không muốn thêm nữa. Ôi bây giờ đứng dậy thì phức cho rồi, mệt quá. Thì ông nói rằng đó, với một cái thái độ như vậy làm sao mà bạn tiến bộ được. Chính cái khó khăn mà lúc mà mình tập nó là những cái bài học rất là tốt đấy.
cái hoàn cảnh nào mà khó khăn nhất và mình tham nhập, mình ngồi yên để mình quan sát cái tâm của mình, bạn sẽ học được rất là nhiều chuyện. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình tập rồi, nó ngồi, nó yên, nó tốt, nó đẹp. Bây giờ nó khó chịu, nó căng, nó trở, nó đau, nó nhức, nó suy nghĩ. Mình tham nhập, mình ngồi đó và mình quan sát. Anh chị em vượt qua được cái giờ ngồi đó, tuyệt vời. Nó còn tốt hơn là cái chuyện mà nó ngoài sự nó xảy ra êm đẹp, tốt đẹp hết trơn. Thành ra đôi khi có gì là trình pháp nói với ông, ôi bây giờ tâm con bây giờ tốt quá, yên quá, cái nọ. Ông nói, mấy cái đó tốt. Cẩn thận đấy, mình chính mắt vào đó. Và mình muốn ngồi giờ này giờ kia, mình muốn ngồi giờ này giờ kia là cái chuyện của mình rồi, nhưng mà nó tạo ra cái thói quen được nào mà ngồi không được, tâm nó rất là khó chịu, mình chịu không nổi. Vì vậy nó tốt mình cũng ngồi một tiếng, mà nó không tốt mình cũng ngồi một tiếng. Nếu mà nó không tốt mà bạn còn ngồi lâu, không cần mừng nữa. Tôi, ông nói tôi mong rằng quý vị nói thì giờ thiền này trời ơi thôi, nó đau, nó nhức, nó khó chịu, tâm phiền não được thứ chuyện, cho con ngồi thêm được thêm 15 phút nữa đó. Ông nói ôi hoan hô lại quý vị ha, nó hoàn toàn nó đi lược ngược lại những cái gì mình suy nghĩ về vấn đề thiền tập. Đó là sự rất thích cái ông thầy này vậy đó. Ông nói cho mình nghe những cái mà mình thấy từ trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Không tốt thì mình tiếp tục, và không tốt là mình muốn đứng dậy. Đó như nhiều lần là sư kể đó, sư đi tập ở trên Arizona, sư giữ cái vai trò mà gọi chuông đó. Sao mà có chuyện đó, ông kia ông lại kiếm chuyện sư. Ông nói có nhiều lần sau mà cứ ghét sư, ghét cay ghét đắng. Tôi đau nhưng tôi khó chịu mà thấy ông chứ dùng ông gọi chuông chắc là ông ngủ quá. Mình có buồn đâu, mình ngồi thức mới đã tới giờ đâu mà kêu gọi chuông. Mà ông đau quá, ông chịu không nổi, ông ngồi phiền não quá, ông muốn đứng dậy, ông cứ hỏi chuông gọi chưa, chuông gọi chưa. Ông không có đồng hồ, mà cái ông có đồng hồ, ông nói sư trí dụng, ông không có ngủ đâu, tôi cũng như anh vậy đó. Nhưng mà khi mà tôi mở mắt ra 15 phút, đối với tôi là 15 thế kỷ, tôi nghĩ chắc là anh cũng vậy thôi, tôi có gì ra. Tâm lý của hành giả là như vậy ha quý vị. Bây giờ anh chị em nghe một cái phần này, người ta nói cái bình của hành giả. Bình của hành giả, chuyện cái bình thứ nhất, làm công chuyện cho xong đâu vào đó mình mới thiệt. Tức là yên mới thiền, có chuyện không thiền thì có chuyện là làm cái đại. Để tôi làm cái xong xuôi đâu vào đó, tôi tài đầu này đầu kia, tôi mua cái này cái kia, tôi đầy đủ xong xuôi để yên đó. Đó, tôi mới Thích Ca Tịnh Viện, bây giờ tôi mới thiền. Còn chưa xong chưa thiền. Cái thứ nhất, ngồi thiền bất cứ cái chuyện gì cũng suy nghĩ, suy nghĩ lung tung, nhồi nhét quá nhiều thứ vô ích trong tâm mình. Đó là lý do tại sao mà ngồi không yên là gì. Bất cứ cái gì cũng suy nghĩ, trong chuyện tào lao không à. Vì vậy ông thiền sư nói rằng anh chị em kiểm tra coi cái tư duy của anh chị em còn tà tư duy không, còn phiền não không, là như vậy đó. Là bởi vì sao? Cái gì mình cũng nhồi nhét vào trong này, mình suy nghĩ đang ngồi thiền như vậy, mình suy nghĩ quá chị bữa nào mình đi về mình đi ăn từng tàu, bây giờ ăn từng nào đây. Siêu cho quý vị, hồi ra cái tập trên Bay Area đó, có một cái tiệm tàu nào đó ở dưới San Francisco ngon lắm đó. Ngồi là thôi nó vẹo vời, bây giờ phải ăn món này món này món này món này, cuối cùng người cô ăn chay chứ có đâu mà ăn. Ôi trời, nó chán này, nó chán mà ta nấu chay mà mình miệng mà nấu chay nữa, thôi thành biết không vô, thôi thôi để đi qua bên mình nói chuyện ăn đó. Tâm của hành giả bắt đầu ưa can thiệp và diện tình của các pháp tự nhiên, đó là pháp bà. Bà ngồi thiền, bà muốn đối tượng cho rõ, bà muốn không muốn đối tượng mở. Bà phản ứng khi tâm cứ chạy vô những cảm giác mạnh, bà bức xúc với hôn trầm, bà bức xúc với sự suy nghĩ, bà bức xúc với tâm suy nghĩ. Bà làm toàn cái chuyện trái tự nhiên không. Tâm ưa can thiệp vào diện trình của các pháp tự nhiên, pháp tự nhiên, tâm suy nghĩ, chuyện tự nhiên, đau nhức là chuyện tự nhiên, hôn trầm là chuyện tự nhiên, bà không chịu, bà bức xúc, bà bực bội, bà sân hận, bà phản ứng với đó. Đó, bà can thiệp vào diện trình tự nhiên là đó. Bà phải mong đợi khi tiến bộ, mong đợi tu là phải tiến bộ, tu mà không tiến bộ là không được. Thiền sinh nữ đi kinh hành tốt quá, nhớ là đi đâu đi mấy giờ ăn thế nào. Đây là suy nhớ một cái câu chuyện này, cô kia cô trình pháp với ngạo thượng của Vandita. Cô nói bữa đó ông đi kinh hành tốt quá, bình thường đi kinh hành không có biết gì trên tâm suy nghĩ không à. Đó. Mà sau bữa đó sẽ đi kinh hành tốt quá, nó thấy rất là rõ ràng từng bước đi, nó nghe được cái này cái kia đủ thứ cái chuyện hết trơn đó. Tốt quá rồi mà khi vô ngồi thiền nó cũng tốt nữa. Vì vậy con mới hiểu ra rằng té ra mình đi kinh hành tốt thì mình vô ngồi thiền tốt. Đấy, quý vị thấy không? Cô nói vậy thì tốt đẹp hết trơn rồi.
bởi vì con đi kinh hành tốt, do đó con suy nghĩ, chà, vậy thì ngày mai tới giờ này mình phải ra ngoài đó mình đi kinh hành, ra đúng cái spot đó, ra đúng chỗ cái cây đó mình đi kinh hành. Ủa, sao đi kinh hành mà cũng thấy ăn? Ồ, vậy là chắc là có lẽ là ngày hôm qua là mình đi cái giấc này, bây giờ đi cho đúng cái giấc kia. Cô thay tới đổi lui tới thay áo thay cùng cho đúng vào cái bữa đó mà. Rồi ta sẽ đi dạy cái chỗ khác. Cô làm tào lao rồi. Làm cách sao mà cô đi kinh hành mà có chánh niệm mà bởi vì cô mặc cái áo này. Chắc có lẽ là từ hồi trước ngày hôm qua mình mặc cái áo này nó nhẹ nó thoải mái, mà ngày hôm nay mình mặc cái áo nó khác nó nặng quá. Cao hoạch xong vô kem chống chống nắng luôn. Như tào lao không ạ, mình ưa xét đoán cái kinh nghiệm của mình, mình biết gì hết, mình bày ra mình nói cái này cái kia và mình muốn ngoài ngoài sự nó phải lập lại cái đúng, càng muốn bao nhiêu nó càng đi xa bấy nhiêu. Đó, trong một cái tinh thần là mình muốn cho tiến bộ, mình muốn cho đúng những cái kinh nghiệm của mình muốn, nó khổ vậy đó.
À, phiền não làm chuyện của nó, thì quý vị nghe cái chuyện phiền não. Đây là một cái ông sư, ông tình pháp, và ông nói liên quan tới vấn đề. Anh chị em nào có cái CD năm 2010 á, quý vị nghe cái bài này rồi. Suy chỉ là đọc lại chút xíu nữa quý vị biết. Đây là ông sư để đi bát. Ông đi bát mà ông đi bát thì ở bên Myanmar đó người ta ra người ta để bát là nhiều là binh nữ không. Mà họ để bát thì họ đem cái hàng về. Rồi đi cơm họ để trong cái tô họ hút, để trong bát của sư thường thường để trong bát thì chúng ta là để cơm không à. Đó. Thì có nhiều người đó họ ăn mặc rất là kín đáo, nhưng mà có nhiều cô ăn mặc cũng hợp hang, không phải hợp hang, nhưng ví dụ cô mặc cái áo cụt cánh tay như vậy đó. Thì ông sư này khi mà ông đi ngang thì cô kia cô để bát bộ cái bị cơm ra ngang, thì cô để cơm xong rồi thì ông thấy cánh tay của cô tâm nó nói rờ cánh tay chút quá. Con nhớ lại tay mình đã ôm bình bát của Đức Phật, may quá bố trời ơi, nếu mà không cái tay này mà không bi gì chắc có đời các bạn xếp hạ rồi. Từ đó đi về chùa thắng con luôn luôn giữ chánh niệm, sợ nó bị tùm lum nữa. Mà khi bọn tình tham mặt mẹ nó đau khổ. Ác quá, trời ơi thiệt là đi địa ngục á. Người ta đang thành tâm, người ta ra cái cúng dường cho mình và đoàn ra rời tay người ta. Tôi sợ quá, tôi nhất định tôi giữ tranh nhưng cho tôi ra rời tay người ta. Cái giả sư trả lời, ồ, tâm tham sinh hoạt tự nhiên của ý của nó mà. Tâm tham sinh hoạt theo ý của nó. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm chuyện của nó. Bất kể mình là ai, mình là sư, mình là sư cô, mình là người lớn tuổi, đáng kính, người có học có hành, nó chỉ thích làm việc của nó mà chẳng lý gì tới ai hết. Đó là lý do tại sao mà bây giờ mình nghe những cái người rất là cái chức vụ rất là cao mà đi ở biếm xe mấy thằng nhỏ để vậy đó, quý vị nghe cái chuyện không? Khi mà phiền não nó đã tới rồi, nó bất kể mình là ai, nó làm cho thỏa mãn của nó cái đã. Sư là nhà sư, sư nghĩ rằng là sư đi bát, sư đứng ra sư xin cơm của Phật tử, người đó là những người mình phải thương, phải yêu, phải kính nó. Mình không có quyền nghĩ những cái chuyện bậy bạ như vậy. Trong này nó còn nghĩ như thường, không sao hết. Đó là cái chuyện sinh hoạt của tâm mà. Nếu mà bạn nhìn về cá nhân thì bạn sẽ nói đây, một ông sư mà đi bát mà nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy. Khi mà trình pháp cái câu này rồi đó, đọc lên đó đó, thì chỉ tăng trình với nhau thôi. Sư đem cái này sẽ đọc qua cho tăng và nghi nghe. Có một cái cô nói, vậy chắc là con đi về đó sư ạ. À? Sao thì nghe ông sư làm trường tàu lao thôi, không có tu hành gì nữa. Mắc cỡ quá. Mà thì sư giải thích này, phiền não là phiền não thôi, nó làm việc của nó. Khi phiền não sinh lên đừng nghĩ phiền não của tôi tồi tệ quá, tôi dơ bẩn quá. Phiền não chỉ là phiền não, thì có điều phiền là nó khởi sanh, hết điều phiền nó diệt. Đem tôi ta vào mình sẽ cảm nghe vô cùng bức xúc đau khổ. Tâm có phiền não bao nhiêu cũng không sao cả, có thấy được nó không đó là điều quan trọng. Thấy phiền não là tốt rồi. Khi tâm bạn mà phiền não, bạn nhận ra được cái đó là tốt rồi. Còn nó sinh hoạt sẽ chiêu của nó à. Bây giờ trong này cái tâm của mình nó, cái tâm mà tâm tham, tham dục nó quá nặng nề đi. Mình phải tu để mình dẹp cái tâm tham này thôi. Mình làm cho càng ngày càng bớt, phải có trí tuệ thì tự nhiên cái tâm tham nó phải bớt. Mình không cách gì mình đè nếu mình ép ra được hết trơn. Khi có điều kiện nó khởi sanh. Đừng có sợ cái chuyện này. Trong cái này nó có một cái bài hát cũng nói về vấn đề đó. Cô kia cô nói
Sư kia sư ông Tịnh Pháp ông nói rằng bên Việt Nam có một cái cô rất là dễ thương. Cô lại cô nói chuyện với con, cô hỏi con mà con không biết trả lời làm sao. Thì bây giờ con hỏi sư để xin sư giải đáp. Cô đó cô nói rằng là ở bên Việt Nam tôi có một ông nói là ông kể lại là cô đó cô nói là cái thầy cũng thầy của con rất là kính, con mến ông ghê lắm và con kính nữa. Có một lần đó, tự nhiên con lại cái thầy kêu vô, thầy nói chuyện, thì con ngồi ở dưới này, thì con nhìn chắp tay cho con nhìn lên thầy. Thầy nói thì mà bữa đó cái tâm con nó nghĩ đâu lặng lơ, con dò cái mặt, cái tự nhiên trung tâm nó nói, ông thầy cái mặt heo vậy. Nó trời, câu đó rồi, thôi ôi, con sợ đi địa ngục quá trời quá đó. Cô mới tới lại cái tâm sự với con, cô nói bây giờ con phải làm sao, con phải đi sám hối với thầy làm sao sao. Ông thầy sư trả lời cái tâm nó làm việc vậy thôi, mình đâu có làm gì được ha. Cái do cái mặt thì nó nói mặt khe mặt quỷ, hay là bây giờ nó có nói rằng bây giờ đó tôi ôi chồng thầy sao mà đẹp trai quá tôi muốn ăn làm gì. Ông thầy sư nói cũng không sao hết, tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, vì cái tâm mình là tâm phiền não mà nó muốn nó làm chuyện của nó. Mình nhớ mình nhận ra được đó là rất là mừng rồi. Người ta thường nói mình phải hiểu mình, hiểu mình là thế nào, đó là biết mình xấu thế nào tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà người nào đến và khen tặng và nói rằng mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, mình không đó lấy đó làm nhờ bà cứ quan sát tâm họ, bà mới thấy rằng tâm của bà rất là phiền não, nó rất là dơ bẩn, nó rất là ô uế. Cho đó người ta lại ta khen mình, trời ơi sao mà sư hay sư giỏi, sao mà chị hay giỏi chị hay, chị tu gì mà chuyện tốt này. Mình biết không đúng rồi, cái người này họ không biết tâm của mình, do đó họ một cách vội vã mà cho rằng là mình là thánh thiện, mà thật ra không đúng chút nào hết. Ngược lại, mình biết mình không xấu, nếu có ai chê mình cũng không có buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng như xấu. Người đời không tốt, họ không biết những cái xấu của họ, đôi khi họ biết nhưng cố che đậy. Hành giả quan sát tâm hòa sẽ thấy rõ tâm mình tốt xấu như thế nào. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay, nên những người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành hết. Đó quý vị đi chùa, đó quý vị nghe họ khoe đủ thứ chuyện, cái giàu cái có cái con cái, học bác sĩ kỹ sư đủ thứ chuyện. Họ làm cái đó để làm gì? Họ làm cái đó bởi vì sao? Bởi vì tâm họ quá khổ đấy. Họ tới họ khoe với bạn các bạn như vậy đó. Người ta hỏi tại sao mà mình có những cái người họ đem được trang nhiều quá? Bởi vì họ không có giá trị gì, họ đem được trang thôi cho nó có giá trị chứ làm sao cái gì? Hôm rồi trong một phần trình pháp, một thiền sinh được người Hàn Quốc là một bà khá lớn tuổi. Bà này nói với tôi như thế này: thưa sư, suốt đời con cố gắng làm, luôn luôn làm sao để trở nên một người vợ đảm đang nhất. Cái thứ nhất, con làm sao để trở thành một người mẹ biết yêu thương và săn sóc con cái nhất. Con phải làm sao để trở thành một người bà tốt và tử tế nhất. Nói đối với người chồng con đó, con là một người vợ thật tốt, con là một người bà thật tốt của nhà con là một người mẹ thật tốt lo lắng cho con cái. Bây giờ tới đây hành thiền thấy tâm khổ quá, tại sao? Tại vì con muốn tới ba cái nhất mà tâm cứ lo lắng khổ sở hoài. Thiền sư nói khi có trí tuệ thì không làm sao mà không có trí tuệ thì không thể nào làm sao mà có ba cái nhất này được. Bà muốn trở thành một người vợ lý tưởng, bà có trí tuệ không? Nếu bà không có trí tuệ thì bà bị dập hết tất cả những cái phim của bà xuống, phải không? Suppress nó. Ông chồng nói gì là mình nói, mình muốn là vợ tốt mà, mình muốn là một người vợ lý tưởng, thì tất cả những cái gì chồng mình nói thì mình phải chịu đựng hết. Mình chịu đựng tới mức nào? Tới một lúc mà mình chịu đựng hết rồi là mình bung ra là mình thấy là đổ vỡ đấy. Mình muốn một người mẹ tốt mà mình có trí tuệ không? Mình muốn một người mẹ tốt thì con mình nó phải tốt phải không? Mà nếu mà con mình không tốt thì mình tính sao? Muốn một người mẹ tốt, một người vợ tốt và một người bà tốt được. Nếu bà không có trí tuệ, bà không làm được điều đó đâu. Mà vì bà này bà muốn cho tốt, do đó tâm của bà nó đau khổ quá. Và bà tới bà kia ông thiền sư bà hỏi sao mà tôi muốn như vậy mà sao đau khổ quá, tôi muốn cái chuyện tốt mà tại sao tôi đau khổ. Ông thiền sư nói là bà không có trí tuệ, bà không có trí tuệ thì bà làm cũng được, mà bà làm cũng được thì bà đau khổ, cái đó là nó quá đúng rồi, không có cái gì mà sai trái trong này hết. Vì vậy không đủ trí tuệ nhưng cứ muốn mình hay mình giỏi nên phải đè nén cảm xúc, do đó mới khổ. Bây giờ hành thiền nỗi khổ đã được giam kín từ tiềm thức, bây giờ nó nổi lên. Bà ta muốn mình là người tốt trên ba phương diện, làm vợ, làm mẹ và làm bạn. Nhưng giờ đây mình có dịp xem tâm, bà mới nhận ra rằng mình thật có tốt như mình nghĩ đâu. Bây giờ thành thiền mình mới thấy nè, thế ra là mình trong này là mình tâm mình nó ẩn tàng những cái tư duy rất là sân hận đóng lại chồng của mình. Mình không thương con mình như mình nghĩ. Đó, bây giờ mới thấy khổ này. Hồi trước nó cố đè xuống, nó cố làm cho tốt. Bây giờ rõ ràng không tốt chút nào. Do đó nó bất động, nó release. Còn hồi trước đau khổ quá. Bây giờ hành thiền nội khổ đã được giam kín từ tiềm thức trồi lên. Bà ta muốn mình tốt trong cả ba mặt, người vợ, người mẹ, người bạn. Nhưng giờ đây có dịp sanh tâm, bà mới nhận ra rằng mình có thật tốt như mình nghĩ đâu. Và đây là chánh kiến và bắt đầu thật sự hiểu về chính bà. Thầy sư nói bây giờ cô hiểu rồi đấy. Khi mà cô hiểu thật sự cái tâm cô như thế nào là cái đó là có chánh kiến. Còn từ trước giờ là mình che đậy không à. Mình sâu ra là mình hay, mình dọa, mình tốt. Và thật ra trong nội tâm mình không có hai cái này, có bốn tháng với nhau làm cho bà này đau khổ. Chứ bây giờ đến khi mà bà hành thiền và bà thấy rõ ràng như vậy thì ông thầy sư nói cái đó rất là tốt đó. Bây giờ là bà thật sự có chánh kiến, bà thấy bà như bà là, bà không còn che đậy nữa. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt là một ý tốt, nhưng mà khi mà mình thiếu trí tuệ mình không có làm được. Suốt đời người đàn bà này luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn, và khi mà đến đây thiền tập, bà cũng giữ rất đúng thời khóa như một thiền sinh gương mẫu dù đã lớn tuổi. Mà tới đây bà tập thiền bà cũng vậy, hệ là nói một giờ đi là bà đi, một giờ ngồi là bà ngồi. Bà muốn rằng trở thành một thiền sinh gương mẫu, bà không muốn người ta chê rằng mấy bà già này chỉ biết niệm Phật thôi, không biết tu đâu. Đó, có một vị tình đối với sư nói vậy, bà chứng tỏ cho mọi người biết tao già tao là tu ngon như thường. Những quý vị thấy khổ người theo đi đâu cũng vậy, nó có cái thói quen vậy, tôi là số một à, tao tu muốn xoài do đó cũng bởi vì không có đủ trí tuệ để cố gắng làm cho tốt, cho nên hai bên nội tâm nó giằng xé, tâm bên trong đau khổ vì bị đè nén quá nhiều và quá lâu. Thưa thiền sư, lúc học và bắt đầu hành pháp này, môn này, con từ từ cảm thấy bớt ngại ngùng khi nói về cái xấu trong con. Hồi trước con không bao giờ dám làm như thế vì bản ngã của con rất mạnh. Đúng rồi, bản chất của phiền não là xấu thì ché, tốt thì khoe. Hồi trước là tôi chưa học cái pháp môn này, tôi sợ lắm, tôi không dám nói về cái xấu của tôi đâu. Bởi vì cái bản ngã, bây giờ tôi thấy không có cái gì hết trơn, nói thì nói thôi. Thì ông nói rằng đúng rồi đó, bởi vì lúc đó tâm của bạn phiền não quá mà. Phiền não thì nó xấu thì nó che, mà tốt thì nó khỏe. Vì vậy đi lên chùa mình thấy bà nào ra cái miệng nói chuyện này chuyện kia, thứ này đài phiền não, tới nơi sẽ chết rồi. Bởi vì xấu thì khoe mà tốt thì che, xấu thì che mà tốt khoe mà nó, mình những người phiền não nên làm như vậy thôi. Còn những người mà không phiền não họ có họ không sao hết, họ như thế nào họ biết như vậy và họ chấp nhận mọi sự. Đây bây giờ quý vị nghe ông sư khác, ông tình khác. Thưa thiền sư, kể từ hôm tháng 4 đến nay, bây giờ là trong mùa nhật hoàng, rất nhiều lần và rất nhiều lần tâm con suy nghĩ về chuyện hoàn tục trở về đời sống tại gia. Sư này là từ bên Việt Nam, mới là nghe ai nói cái gì đó rất mới đi tập thiền định. Trong khi mình đi tập thiền định thì vị sư hỏi rằng là có muốn xuất gia không, thì ông này ông nghe xuất gia lúc đầu ông không biết là xuất gia làm sao, tôi nói xuất gia duyên duyên, xuất gia sẽ gì thôi. Ông nói đồng ý, ông muốn xuất gia. Ông vô xuất gia thì thích quá. Ông thích quá là bởi vì sao? Ở này bên này là xuất gia là ăn uống con người, dân cúng hộ đồ đàng hoàng tử tế. Còn về nhà bà xã bà kéo vào tay hỏi. Ông chịu không nổi. Ông chịu không nổi là khi mà xuất gia rồi thì ông hỏi vị thiền sư đó, con có thể đi qua trường thiền định ở bên Miến Điện xuất gia được không? Thiền sư nói được chứ. Ông muốn đi cho đi mà vị thiền sư không biết cái hoàn cảnh của ông này. Ông này đó, ông lấy bà vợ đầu. Ông làm ăn buôn bán, bà vợ nói bây giờ ra anh đừng có làm ăn gì hết trơn, tôi biết cái tánh anh làm ăn không được đâu, anh giúp em đi. Bà này chắc là có tiền vàng, tiền bán cái gì đó, giàu có lắm. Ông chỉ đi gặp mấy người mối của tôi, ông nói dù tôi hoặc giả ông đi qua giá vàng tôi, ông đừng có lo cho cái chuyện của buôn bán làm ăn. Anh chàng này đó làm thời gian rồi thôi, một người bà của ông á, rồi nó cứ nói tới mày, ông mà mày cứ sống nhờ vợ cái nọ, mày mắc cỡ sao cái nọ. Bây giờ mày phải làm sao để cho bà xã mày cho mày số tiền để mày đi làm ăn với tao. Mày về làm ăn cái ông mà làm ăn với ông này tên là ông Bù. Hai người làm bù trớt thiệt. Bà xã nói tôi đã nói với anh rồi, anh làm ăn không được đâu, anh đừng có làm ăn. Nói không thằng này nó nói cái nọ. Rồi làm trần thứ nhất rồi, làm thêm trần thứ hai nữa. Bà nói bà cười quá trời quá đất. Bà gọi ông cười quá trời quá đất. Ông bỏ, ông tức, ông bỏ bà đi. Ông bỏ bà đi, ông lấy bà thứ hai.
thì chứng nào cũng tật đó nữa. Cái bà này cũng la ông quá trời quá đất. Bây giờ ông vô tu thấy đã qua, ông trải qua miên man, trải qua miên man xuất gia từ đó, muốn làm thì phương mà nghĩ rằng không bao giờ về nữa. Thì bây giờ ông kinh pháp này, thưa thầy, từ buổi tháng tư giờ tôi cứ hướng tới chuyện về, tôi muốn hòa hợp, tôi muốn ở đây nữa. Tâm của tôi nó muốn đòi về, đòi về. Từ tháng tư đến nay đã rất nhiều lần, nhiều lượt tâm con suy nghĩ về chuyện trở về hoàng tục, trở lại đời sống tại gia cư sĩ. Đây là một sự thật, con xin trình bày với thiền sư, cầu mong sự thật này cho con đắc đạo quả niết bàn. Tôi nói thiệt với sư là tôi muốn hoàng tục quá, thì tôi muốn về thăm vợ tôi, cầu xin về cái chuyện đó cho mau đắc đạo quả niết bàn. Cầu xin cho sự thật thề mong tôi đắc đạo quả niết bàn. Ông nói vậy. Ông thiền sư trả lời, đấy, sư cũng tương tự như cái bà hồi nãy đại hàng tôi vừa đề cập. Bà này muốn là người vợ tốt, người mẹ hay, người bạn hoàn toàn. Sư cũng muốn sống đời sống bằng hạnh, nhưng tâm bên trong của sư nó chưa có chịu, nó chưa có sẵn sàng. Vì có sự đối kháng dằn co nên bây giờ tâm cứ muốn suy nghĩ theo chiều của nó, và sư cố gắng đè nén áp chế tư duy này cho tới bây giờ, nó bây giờ bắt đầu nó loại lên đây. Từ trước giờ sư có rét gì đó, sư nghe người ta xuống xui ha. Sư thấy đời sống tu sĩ đạt quá, làm sư sướng quá, người ta cho ăn cho mặc cho đủ thứ chuyện hết trơn rồi, ta suy nghĩ cái đời sống này nó sung sướng quá đó gì nữa. Sư không biết cái mặt trái của đời tôi. Khi mà sư vô sư tu, sư phải cần làm cái gì sư không thấy. Bây giờ khi mà sư tiếp cận rồi, sư mới thấy rất là khó khăn, và hai bên đối kháng với nhau. Vì có sự đối kháng dằn co nên bây giờ tâm phải suy nghĩ theo chiều của nó. Từ sư muốn tu, sư nghĩ rằng là sư tu được, bởi vì đức tin của sư có, sư nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục tu, tôi trở thành sư. Nhưng mà thật sự cái tâm sư nó chưa ready, vì nó không ready cho hai bên dằn co. Chứ bây giờ tới một lúc mà nó bắt đầu nó loại ra, thế à? Bây giờ sư lơ mơ là nó kéo sư về đó. Từ trước giờ nó bị đe rồi, nó thua sư rồi, bây giờ nó sẽ vùng trở lên và sư sẽ bắt đầu thua nó rồi. Dạ thưa thiền sư, con hiểu chữ suy nghĩ hoàn tục là sự suy nghĩ tự nhiên của tâm phiền não, do đã quá lâu ngày thù hưởng dục lạc của đời sống gia đình nên thành thói quen chưa thể nào quên được. Đời sống xuất gia có khi cũng đem lại cho con một chút hạnh phúc, nhưng còn quá ít và thời gian chưa lâu để thích nghi với cuộc sống mới. Con hiểu như vậy không biết có đúng không? Con nghĩ rằng là bây giờ tâm của con nó đòi về, nó đòi trở lại với đời sống gia đình, là bởi vì sao? Con nghĩ rằng đây là chỉ sự suy nghĩ mà thôi. Khi mà đi vô trong đời sống xuất gia, mình mới hiểu rằng cái đời sống xuất gia nó không có bằng thật như mình nghĩ. Và bởi vì sao con đã quen hưởng cái dục lạc rồi, bây giờ nó thiếu thốn, nó đòi hỏi. Còn trước con không rỉa la cái chuyện đó, con để ý cái chuyện đó, bây giờ con biết. Thì sư trả lời, vâng, như vậy tức là bạn đã hiểu đúng rồi đấy. Nhưng chính hành giả ngay bây giờ có nhận ra rằng những tư duy này chợt đến rồi đi như gió thoảng, đúng vậy không? Giờ thì có chi đâu mà sợ hãi. Ông nói rằng là ông rất là muốn tu, nhưng mà bây giờ cái dục lạc ở trong người ông nó thôi thúc, và ông muốn trở về sống lại, trở lại để sống gia đình. Thì đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà sư có nhận ra rằng đây là cái sự suy nghĩ mà có, mà sự suy nghĩ nó chợt đến và chợt đi, phải không? Vậy thì có chi đâu mà lỡ mình sợ. Thưa thiền sư, từ tháng tư giờ tôi tâm tôi cứ nghĩ suy nghĩ về cái chuyện trở về lại đời sống gia đình. Ông gần như là ông thú tội. Cái trạng thái tâm rất là băn khoăn, sợ hãi, sợ cái tư tưởng này trở thành hiện thực, bỏ bỏ đời sống quốc gia, trở về lại đời sống tại gia cư sĩ. Thưa sư nói đúng sáng, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó tới rồi nó đi. Mình suy thấy rất là rõ mà, nó chật hiền, chật mất, chật hiền, chật mất, nó là chuyện của nó, mình duy trì tâm niệm mà thôi. Vâng, hiểu như vậy rất đúng, nhưng chính hành giả ngay bây giờ cũng nhận ra rằng tư duy này chợt đến rồi đi, vậy thì tại sao mà mình còn sợ hãi? Còn gì nữa đâu mà phải sợ hãi chứ, khi cứ thấy suy nghĩ này đến và đi hoài như thế, hành giả sẽ bớt đi sự sợ hãi, sẽ bớt ớn, bớt ngán khi chúng xuất hiện. Đó là lý do mà tại sao mà khi bạn quan sát cái sự suy nghĩ của bạn, trí tuệ nó phát sinh là vậy đó. Và thấy những cái suy nghĩ này, thứ nhất, tà tí duy, nó không có lợi lạc gì hết, mình ôm vào trong đầu làm gì? Cái thứ nhất làm cho nó biến mất. Cái thứ hai nữa, nó chợt tới, chợt đến và chợt đi. Mình nghĩ là ông thầy mình cái mặt như mặt heo, là ông thầy mình là đẹp trai quá, mình muốn ăn nằm. Đó là những cái suy nghĩ thôi. Nó chợt đến và chợt đi, nó vô thường mà. Đừng có lý vào đó, đừng có nghĩ rằng tôi suy nghĩ tầm bậy, tôi nghĩ bậy bạ, tôi làm kim này là tôi đi địa ngục. Ông nói không sao hết. Phiền não chỉ là phiền não thôi. Và chỉ có cái người mà tu niệm mà quan sát cái sự suy nghĩ rồi mới hiểu rằng
suy nghĩ chợt đến chợt đi và không ăn nhầm gì trên kệ đó, anh muốn làm gì nó làm. Còn anh chị em thấy không, mình là người tu và mình nói rằng là tôi suy nghĩ như vậy như kia, người ta sẽ trách mình vô cùng trời đất, là bởi vì người ta không tập thiền cái đó, người ta không hiểu, người ta không hiểu rằng mình ở ngoài này là mình làm trò, mình chỉ show cái mặt đẹp của mình thôi, còn bên trong của mình tâm mình rất là phiền não. Và điều này nếu mình tập mình hiểu mình hơn ai hết, đó là lý do tại sao mà mình phải đem cái ngã mình xuống. Vì vậy một cái phương pháp duy nhất để mà trị cái bản ngã là phải thấy được cái sự mà cái bằng là hất, cái bằng là cái yếu của mình, cái chỗ nào là cái chỗ phiền não của mình. Anh chị em nói ôi cái bản ngã đó tôi cố gắng tôi dẹp cái bản ngã, bạn dẹp không được đâu. Chỉ khi nào bạn thấy cái xấu của bạn, bạn hiểu bạn cũng là hư đốn, bạn cũng tham lam, bạn cũng sân hận với tất cả mọi người, thì bạn phải bắt đầu mới tha thứ cho người khác. Vì vậy người ta nói rằng tâm từ tâm đi tí nó chỉ tới khi nào thật sự mà bạn có trí tuệ, có trí tuệ mình không tha thứ cho ai được đâu. Và bạn ngã nó cũng thế, bạn ngã là tâm sân không, tâm sân thì phải có trí tuệ. Hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.